Di hầu hay là nghĩa là giận cá chém thất. Cái câu chuyện này kể rằng có một cái con khỉ nọ, nó bị người lớn đánh để nó không có biết làm cách gì để mà trả thù cái người lớn được, cho nên nó đâm ra nó đem cái mối thù đó nó đổ lên đầu trẻ con. Cái lời bàn nói rằng người phàm phu ngu nhân cũng giống hệt như vậy ấy. Những cái mối thù trước của mình á, rồi ngày tháng nó cứ trôi qua đi, rồi thì cái người mà thù với mình nó người ta chết đi thì mình đem cái mối thù đó, đó không chịu cho chết theo cái kẻ thù mà di nó lên đầu của con cháu kẻ thù để tiếp tục đó, gia hại và bức bách những cái người mà mình cho là thù đó. Thì khác gì là cái con khỉ này nó bị người lớn đánh mà nó lại trở lại á, nó thù hận cái đám mà trẻ con. Thì câu chuyện này trước nhất hết nói đến cái vấn đề mà rằng là cái phẫn nộ của thế nhân, cái sân của thế nhân, một trong tam độc. Thì cái sân đó đó, ở cái câu chuyện này muốn nêu lên cái tính chất độc của nó. Độc của nó có nghĩa rằng là cái sân này á, nó không phải nó chỉ có ở đúng cái đối tượng sân thôi, mà nó lan ra. Chẳng hạn như khi mà nó tu thiện pháp á, thì nó chỉ biết làm đúng có một cái điều thiện thôi, mà nó không có lan cái điều thiện nó ra. Nhưng mà nếu nó sân hận á, thì là cái sân nó của nó đó, nó lan tràn ra. Thành ra vì như thế mà ví dụ nó thù một người á, thì nó thù cả một cái dòng họ. Nó ghét một người, một dân tộc nào đó, một người thuộc cái dân nào đó mà nó không ưa, thì nó ghét cả cái dân tộc đó, cả cái xứ đó. Thì đó là nó thuộc về cái vấn đề của cái độc của cái sân đó. Thì như trước tôi cũng có nói mà, tức là có nhiều người người ta vô tình chung thôi, người ta đụng với lại một cái người thuộc về cái dân nào đó, mà cái người đó làm cho người ta oán ghét, người ta ghét tất cả dân tộc đó. Ví dụ như bây giờ một người nào đó người ta đụng với lại một cái người Việt nào đó, ở bên hải ngoại này, mà cái người Việt kia đó làm cho người ta gọi rằng là phiền hà, phiền toái, bực dọc, phiền não, người ta đâm, người ta ghét hết dân Việt, nghĩa là Việt Nam phải ghét hết. Thì đó là nói đến cái tính chất mà cái chấp với lại cái tác động chung với lại cái tính sân đó, nó đâm ra, nó đưa đến tất cả những cái mà gọi rằng là nó làm cho cái sân nó được quảng bá, được sâu rộng, được phát triển. Anh ra vì cái lý lẽ như vậy mà khi Thiên Thế Thích hỏi Đức Phật thì bài kệ này sư phụ cũng có đọc và cũng có nói ở trong một cái câu chuyện trước đây rồi. Thì khi mà Thiên Thế Thích hiện đến hỏi Đức Phật là giết gì á, được Phật khen mà giết gì á, không hối hận, mà giết gì được an lạc, mà vật gì được gốc vun đọc. Đức Phật đáp cũng là giết giận á, được Phật Phật khen, giết giận á, không hối hận, mà giết giận á, thì được an lạc. Giận là gốc muôn độc, giận tức là sân hận á, như con khỉ này. Thì cái bài kệ này thì tôi cũng đã giải thích trước đó, nói đến cái vấn đề mà là vì sao mà giết giận thì không hối hận, là bởi vì thường thường người ta hay hối hận là sau cái cơn mà giận dữ. Giết gì được an lạc là bởi vì người ta mất hết tất cả mọi cái an khi mà cái giận nó phát khởi. Khi cái giận nó phát khởi thì không có một người nào an được hết, người nào cũng bất an vô cùng. Cho nên vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là nhất niệm sân tâm khởi và bá vạn chướng môn khai, và chỉ cần một niệm sân tâm nó khởi lên, nó là cả trăm vạn cái chướng ngại nó sẽ sản sinh ra cho mình. Thì trăm ngàn cái chướng vạn đó, chướng ngại đó đó, thì mình cũng thấy rõ như qua cái câu chuyện này mà nói, mấy cái chướng ngại đó đó, và nó mang cái mối sân hận đó trong nhiều đời, nó di từ cái đời cái người mà là trực tiếp tạo cho nó cái sân đó. Người đó chết đi rồi á, thì nó di lên trên đầu con cái của người đó, và khi nó di như thế thì có nghĩa là đồng thời có nghĩa là một khi mà cái tính sân đó đó nó di chuyển như vậy, nó dài lâu như vậy á, mà nó khó tan khó biến á, thì đương nhiên rằng là đồng nghĩa với cái vấn đề mà cái an của nó khó thành tựu được ghê lắm, tức là nó bất an dài lâu và nó khó mà được an ghê lắm. Thành ra nó bị đủ thứ chướng ngại phá hết mọi cái an, và một khi nó đã kéo dài trong cái đời sống này của nó, có khi nó chết rồi mà nó chưa thỏa mãn, nó còn dặn dò con cái phải nên trả thù, thì nó truyền như vậy đó. Thì đương nhiên rằng là cái vọng thức đó của nó với lại cái a lại xa thức đó của nó mang tất cả những cái chủng tử của sân độc đó đi tới những cái đời tương lai. Thành ra trong mấy cái chuyện mà thiên hạ đọc trưởng xong lại ảnh hưởng đó, giống như hồi nãy mà cô Tình Hạnh nói là bảo quân tử trả thù 10 năm không muộn, đó là những cái lời nói gọi rằng là không có hợp với nhà Nho gia, cái đó là cái đó Nho Dổm. Mạnh Tử nói rằng là người quân tử không bao giờ giận qua đêm hết. Thế quân tử nào mà giận dai vậy? Mạnh Tử nói là quân tử không bao giờ giận qua đêm, tức là nếu mà quân tử giận qua đêm thì hết phải là quân tử. Rồi, đây cũng là một điều nữa, đó là Mạnh Tử nói là á thánh, rồi đến Khổng Khổng Tử là thánh, là coi như rằng là người mà cầm cân nảy mực của Nho gia. Thì khi mà Lỗ Ai Công á, tức là vua nước Lỗ, Khổng Tử là người nước Lỗ, thì Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử rằng là đối với lại phu tử á, thì ai là cái kẻ hiếu học? Khổng Tử đáp: Nhan Hồi Giả hiếu học giả. Nhan Hồi là người hiếu học. Vì sao? Khổng Tử chỉ nêu lên hai điểm thôi: bất thiên nộ, bất nhị khóa. Có nghĩa rằng là Nhan Hồi không bao giờ di cái nộ ra kẻ khác hết, và không bao giờ phạm một lỗi hai lần. Cho nên nói là bất thiên nộ, bất dị khóa, bất nhị khóa, và không có khi nào làm một cái lỗi nào đó mà hai lần hết. Khổng Tử nói như vậy rồi Khổng Tử mới tự than, mỗi lần ai mà nhắc đến Nhan Uyên đó, tức là Nhan Hồi đó, là coi như nhắc đến, hình như nhắc tới một cái mối thương tâm của Khổng Tử. Cho nên Khổng Tử nói tiếp rằng là chẳng may mà Hồi bất hạnh chết sớm, cho nên giờ đây tôi không có thấy ai là cái kẻ hiếu học nữa hết. Nghĩa là toàn bộ dưới trướng của Khổng Tử, Thất Thập Nhị Hiền kể như rằng là dưới mắt Khổng Tử là đều không có phải là được định nghĩa là hiếu học, mà hiếu học chỉ duy có một mình Nhan Hồi mà thôi, là được Khổng Tử cho là như vậy. Khổng Tử một lần lại ngồi nhắc đến Nhan Hồi mà nói rằng đáng tiếc thay Nhan Hồi, tôi chỉ thấy ở anh này sự tiến bộ mà tôi chưa bao giờ thấy ở anh này cái sự trì trệ. Rồi một lần thì Khổng Tử ca ngợi Nhan Uyên rằng là đó, Nhan Uyên là cái người duy nhất đó là kỳ tâm tam nguyệt bất vĩ nhân, là tâm của Nhan Hồi đó suốt 3 tháng trời chưa hề có một điểm nào vĩ nhân kỳ dư, còn lại tất cả những người khác đó, chỉ có là nhật nguyệt chí yên nhi nhi dĩ thôi, tức là chỉ có những người còn lại đó chỉ có giữ được một ngày cho đến một tháng thôi, giữ được cái tâm á, mà hợp với nhân. Chỉ có nhan hồi là 3 tháng liên tiếp mà bất vĩ nhân. Thành ra khi mà Nhan Uyên chết, Khổng Tử khóc, mà khóc một cách gọi là bi thương vô cùng. Thì cái người mà đứng hầu kinh ngạc kia lắm, mà nói là phu tử cũng cũng bi thương như vậy sao, cũng đau đớn như vậy sao. Khổng Tử nói rằng là nếu mà ta không vì người này mà bi thương thì chừng nào ta mới bi thương đây. Tức là đối với lại Khổng Tử nó là chỉ có cái chết của Nhan Uyên nó mới là cái sự bi thương thôi. Mà Khổng Tử than lên ngửa mặt lên trời mà than là y thiên thiên tang dư, là ôi trời chôn ta rồi. Tại vì Khổng Tử nói rằng chỉ có Nhan Uyên là cái người mà hiếu học đúng nghĩa và người mà là hiểu tất cả những cái gì Khổng Tử nói, mà chết rồi cho nên kể như trời nó chôn Khổng Tử rồi. Khổng Tử nói là trời dứt thảo ta rồi. Tức là dưới mắt Khổng Tử từ sau cái chết của Nhan Uyên thì kể như rằng là đạo không còn nữa, bây giờ chỉ còn truyền cái học thôi, còn cái đạo không còn nữa. Chỉ có một người nắm được cái đạo đó thôi, đó là Nhan Uyên, mà anh này lại chết quá sớm. Khổng Tử than như vậy. Thì Khổng Tử khen Nhan Uyên ở một cái điểm rằng là không phải khen dĩ nhiên là về tất cả về trí hay là về nhân hay là về bất kể mọi mặt đó, thì là Nhan Uyên đều rằng là thuộc hàng dưới mắt Khổng Tử, đó là cao cấp, là trên hết tất cả mấy anh học trò của Khổng Tử. Nhưng mà Khổng Tử không có nhấn đến cái vấn đề trí của Nhan Uyên hay là nhân của Nhan Uyên. Có một lần khen là như vậy: Nhan Uyên là người mà 3 tháng liên tục mà cái tâm này không hề sai nhân, này hy hữu vô cùng dưới mắt Khổng Tử. Và Khổng Tử khen Nhan Uyên ở hai cái điểm, với lại vua Lỗ, Lỗ Ai Công là bất thiên nộ với bất nhị quá, người không có khi nào phạm lỗi hai lần. Mà không khi nào phạm lỗi hai lần có nghĩa rằng là cái người đó là cái người mà biết sám hối và triệt tiêu cái tội nghiệp. Tức là giống như Đức Phật nói rằng là hạnh trí giả thứ nhì ấy. Và bất thiên nộ là thuộc loại được Phật khen, người mà giết giận là được Phật khen. Thành ra Nhan Uyên nếu có thể mà nói ấy, mà có về sau này có tái sinh mà dưới thời mà có Phật pháp thì Nhan Uyên cũng có thể trở thành những vị cao tăng hàng đầu. Tại vì Nhan Uyên tuy rằng là một nho gia, một cao đồ của Khổng Tử, nhưng mà đều đều đạt từ những cái mà vấn đề mà được Phật khen hết. Trong đó có cái vấn đề là bất thiên nộ, là không có gì cái nộ ra. Ở dưới mắt của Đức Phật thì sân không phải là một cái chuyện nhỏ như rằng là thiên hạ nghĩ tưởng và không có đề phòng nó, mà thiên hạ cứ chỉ suy nghĩ mãi lo tu thiền định hay là trì giới mà không chịu diệt tam độc, tức là không có chịu diệt cái sân, mà không hiểu rằng là chính nó có thể khởi nên tất cả, nghĩa là bao nhiêu cả trăm cả vạn cái nghĩa là cảnh giới của sự chướng ngại. Qua như kinh Hoa Nghiêm miêu tả thì dưới mắt của Đức Phật thì cái người nào mà diệt được sân đó là cái người mà được Đức Phật khen ngợi. Thì phàm phu á thì luôn luôn ôm ấp những cái mối thù như vậy, mà nói rằng là quân tử 10 năm trả thù không muộn đó. Đó. Mấy đó là quân tử rồng rồng ơi. Còn chính là mình nhìn thấy là như sư phụ vừa mới chứng minh, đó là Khổng Tử khen Nhan Uyên ở cái chỗ rằng là bất thiên độ. Mạnh Tử thì nói là người quân tử không bao giờ giận qua đêm hết. Và Á Thánh với lại Thánh của Nho Gia đều xác nhận như vậy hết. Rồi thì thiên hạ thì khi nào cũng nghĩ đến cái vấn đề gọi rằng là nuôi một cái vấn đề gọi rằng là phải trả thù. Tại vì nếu không có trả thù thì nhắm mắt không yên. Và cái trả thù đó thì lại bất trạch thủ đoạn, tức là không phải chỉ chờ ở cái nơi mà cái người gây nên cái mối thù, mà cho dù cái kẻ gây nên mối thù nó chết đi rồi á, thì mình di họa vào con cháu của nó, hoặc giả là như mình thấy những mấy anh có quyền hành, mình thấy như vua Gia Long, tức là Nguyễn Phúc Ánh của Việt Nam, mà khi mà thù hận Nguyễn Huệ, tức là Quang Trung á, thì cái khi mà chiến thắng quân Tây Sơn rồi, nó mà thống nhất Sơn Hà rồi, mà Gia Long lên ngôi vua rồi, thì quật mồ của Quang Trung lên, nó đem xương của Quang Trung đi vứt mọi nơi, lấy cái sọ làm cái đồ đi tiểu để trả thù. Thì mình thấy những cái tâm trả thù như vậy thì dĩ nhiên rằng là Nho Gia làm gì mà chấp nhận những cái chuyện như vậy. Nho Gia cũng cao thượng lắm, Nho Gia cũng rất là độ lượng, bỏ qua mọi oán thù. Thành ra rồi mình lại còn nhìn thấy rằng là giống như đó, Minh Mạng, tức là người kế nghiệp Sa Long, cha con giống hệt nhau. Thì Minh Mạng đó, mà ban đầu khi còn làm hoàng tử á, thì đến khi mà Gia Long đề nghị với lại các vị mà đại thần đó, rằng là chọn một vị thái tử nào trong đó, đó để lên làm vua, thì một số đề cử Minh Mạng, một số đề cử cái vị mà con cả hết. Thì trong cái số mà bài bác không có cử Minh Mạng lên làm vua đó, là trong đó có Lê Văn Duyệt. Rồi thì nhưng mà sau đó thì Minh Mạng lên làm vua thì Lê Văn Duyệt chết mất rồi, mà Lê Văn Duyệt bây giờ làm tổng trấn của đó là ở trong Gia Định, trong miền Nam. Thì Minh Mạng sau khi lên làm vua trả thù Lê Văn Duyệt bằng cách rằng là gợi lên những cái tội, những cái tội mà do vua đặt để ra, xong rồi thì trừng phạt người đã chết bằng cách rằng là xích cái ngôi mộ của Lê Văn Duyệt lại, rồi lấy roi mà quất cái mộ. Rồi cái tâm trả thù nó như thế đó, hai cha con của Gia Long với Minh Mạng. Rồi mình thấy thấy Ngũ Tử Tư mà khi mà Sở Bình Vương đó, mà nghe lời Sàm Tấu đó, giết bố, giết anh của Ngũ Tử Tư, mà Ngũ Tử Tư đào thoát lên đường đi trả thù. Đây cũng nói đến cái quan niệm hiếu, hiếu trên cái mùa Vu Lan này đó, là khi mà ông bố của Ngũ Tử Tư đó, bị Sở Bình Vương đó, ghét tội muốn giết, nhưng mà cái đám mà nịnh thần đó, nó sợ tài của Ngũ Tử Tư, tức là Ngũ Viên, thành ra nó mới bàn mưu tính kế với Sở Bình Vương là giết, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, cho nên giết Ngũ Xá thì phải giết cả nhà, mà đáng kể nhất đó là một tên con của hắn, Ngũ Viên, tức là Tử Tư, là một cái người mà hết sức là nguy hiểm, tài trí vô cùng, nên nếu để gã nó sống mình sẽ yên. Bây giờ Bình Vương mà làm sao để giết khi mà nó ở quá xa, nó sẽ cao bay xa chạy, mấy anh định thần mà không có đâu. Hai anh chàng đó, nó là con có hiếu ghê lắm, có hai người con. Bây giờ bảo ông bố nó biên thư kêu nó về triều đình gặp mặt thì chắc chắn nó sẽ tuân lệnh cha mà về, nếu nó không về thì nó sẽ mang tội bất hiếu. Sở Bình Vương nghe theo và bảo viết thư, Ngũ Xá viết. Và khi cái thư đó đến tay hai anh em của Ngũ Viên thì ông anh mới nói với Ngũ Viên rằng cha đã dạy thì chết cũng phải về, vậy mới là hiếu. Nếu cãi mệnh cha đó thì là bất hiếu, bất hiếu thì sống ở đời để làm gì? Thành ra phải đi về thôi. Ngũ Viên cảm không được bèn nói thôi thì hiếu có hai thứ, một thứ chết theo cha, một thứ sống để trả thù cho cha. Anh chọn con đường hiếu chết theo cha, tôi chọn con đường sống để trả thù cho bố. Và rồi thì Ngũ Tử Tư đào tẩu ngay lập tức, trốn liền. Và sau đó vượt biên trốn qua biên giới của nước Ngô, rồi thì xây dựng cho Ngô Vương Hạp Lư, tức là Công Tử Quang, giết vua nước Ngô là Vương Liêu để Công Tử Quang lên ngôi Báu, rồi Công Tử Quang lên ngôi Hiệu mới là Hạp Lư, rồi mới cho đúng cái lời mà hứa với lại Ngũ Tử Tư là nếu Tử Tư mà giúp cho Công Tử Quang đi làm vua thì Công Tử Quang sẽ cho Ngũ Tử Tư mượn quân để công đả nước Sở trả thù cho cha. Mà nước Ngô thì là cái nước yếu kém hơn nước Sở. Cho nên chuyện mà đánh bại nước Sở cũng còn là một vấn đề. Ngũ Tử Tư là một con người mà gọi là một cái người có chí ghê lắm và biết người nào tài người nào giỏi. Cho nên Ngũ Tử Tư vì trả thù cho cha mà lợi dụng hai tay thích khách mà khiến cho hai tay nó được đứng xếp vào trong hàng lục thích khách nổi tiếng nhất của xứ Tàu, tức 6 tay thích khách mà chư danh nhất trong lịch sử nước Tàu. Còn hai trong số 6 đó là đều do nên Ngũ Tử Tư đào tạo. Một tức là Yêu Ly thì giết Khánh Kỵ, là công tử Khánh Kỵ là em của vua. Mà một là Chuyên Chư nữa thì giết giết Vương Liêu, tức là Ngô Chúa. Hai anh em của Vương Liêu với lại Khánh Kỵ đều chết ở trong tay của Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư bình mưu tính kế thích khách giết cả hai để đưa Công Tử Quang lên làm vua. Đến bà mẹ của Chuyên Chư phải tự tử chết. Chuyên Chư vì bị giết sau khi mà đâm chết Vương Liêu rồi bị cận vệ của vua giết chết. Yếu Ly thì lấy kiếm cắt cổ tự tử sau khi giết Khánh Kỵ mà được Khánh Kỵ tha chết, cho nên cảm thấy nhục nhã tự lấy gươm cắt cổ. Thành ra chết dưới cái sự mà cái cơn mà sân hận mà báo thù của Ngũ Tử Tư bao nhiêu kẻ phải chết. Và chưa kể là sau đó thì Ngũ Tử Tư vời cho được Súi Bảo với Ngô Hợp Lư, vời cho được một danh tướng nổi tiếng ghê lắm của cả lịch sử Trung Quốc, tức là Tôn Võ Tử ra cầm quân công đả nước Sở. Và đúng như Ngũ Tử Tư chủ liệu, Tôn Võ Tử đại thắng quân Sở và chiếm trọn nước Sở. Ngũ Tử Tư bây giờ thì Sở Bình Vương chết đã mấy năm rồi. Ngũ Tử Tư vào đến kinh đô của nước Sở, quật mồ của Sở Bình Vương, rồi cũng làm giống như Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh là chắc bắt trước, là cũng lấy sọ của Sở Bình Vương về đó, làm đồ đi tiểu. Rồi thì mồ mả của Sở Bình Vương mà san bằng vợ công chúa, quận chúa nhất thiết, nghĩa là những người mà cung phi mỹ nữ gì của Sở Bình Vương đem gả cho tụi lính, tụi lính dưới trướng hết, trả thù một cách cái gọi là cả họ Ngũ Tử Tư. Nhưng mà rồi kết cuộc Ngũ Tử Tư chết dưới miệng lưỡi của mỹ nhân, tức là Tây Thi. Tây Thi Súi Ngô Phù Sai, người mà Ngũ Tử Tư nghĩa là gọi là phò tá mà nên sự nghiệp vô cùng. Ngô Phù Sai nó là cháu nội của Ngô Hợp Lư. Ngô Hợp Lư sau khi tử trận đánh nhau với quân Việt thì cháu nội, tại vì bố của Ngô Phù Sai chết, thành ra Ngô Phù Sai là cháu đích tôn lên làm vua thay thế. Rồi sau này Ngô Phù Sai nghe lời Tây Thi giết Ngũ Tử Tư, chặt đầu treo ở cửa thành. Đó là kết quả cả một cái cuộc đời gọi rằng là bon ba, tìm đủ mọi cách để trả thù. Thì trả thù xong rồi thì cũng chết tới. Mà bao nhiêu người chết ở dưới, chưa kể là trận đánh giữa là quân Ngô với lại quân Sở, là biết bao nhiêu người phơi thây nữa. Rồi biết bao nhiêu cái thảm cảnh mà tất cả những cái gọi rằng là từ phu nhân của Sở Bình Vương cho đến những người mà gọi là phi tần của Sở Bình Vương cho đến quận quận chúa, công chúa gì mà lọt vào tay của Ngũ Tử Tư ấy, đều bị thê thảm, tức là đều gả cho tụi lính, tụi dưới trướng. Ngô Tử Tư tuy là một cái nhân vật mà gọi rằng là một nhân vật mà lỗi lạc của cái thời mà Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng mà cũng nếu mà mình suy gẫm ra mình thấy cái tâm trả thù nó kinh khủng quá, kinh dị quá, cái giá để trả thù. Nghĩa là giết bất kể một cái kẻ nào mà Ngũ Tử Tư cảm thấy rằng là trước mắt mình nó là một cái trở ngại cho công cuộc trả thù, bất kể là họ chẳng có gây thù chuốc oán gì với mình hết, như là anh em Ngô Chúa, Vương Liêu mê lại Công Tử Khánh Kỵ. Thì mình nhìn thấy cái tâm nó là gọi là báo thù của cái con người nó kinh khủng như vậy, nó di ra như vậy. thì nói lên cái tinh thần của sân sân động. Thì mình mới thấy rằng là do chính vì chỉ có một mối mà tị hiềm, một mối thù mà giữa, nghĩa là mối thù giết cha của Sở Bình Vương với Ngũ Tử Tư thôi, mà Ngũ Tử Tư có thể tạo tác đủ thứ những cái mà nghĩa là chuốc họa vào thân sau này không thể nào mà nói được những cái quả báo. Chưa kể là trên đường đi trốn cũng đã làm cho một người mà ân nhân của mình phải chết, tức là cái ông thuyền chèo lái đò. Tại vì khi mà Ngũ Tử Tư mà lên đường đi qua được sông rồi đó, thì mới quay lại ông lái đò mới nói giờ tôi chẳng có một cái gì hết để mà đền đáp ông hết. Thành ra đền đáp cho ông này một cái thanh gươm. Ông này thì nghĩ rằng là tôi làm phước không có phải vì là thọ nhận cái gì, mà anh mấy lần nghi ngờ tôi. Tức là khi mà anh đói á, tôi đi lấy cơm cho anh ăn á, thì tôi trở lại anh trốn mất. Anh trốn mất là tại vì anh nghi ngờ, anh sợ tôi dẫn lính tới bắt anh. Nhưng mà cho đến khi anh ẩn mình, anh trốn và anh thấy tôi có một mình mà không có lính tráng gì xung quanh hết, lúc đó anh mới lộ diện. Nó là anh nghi ngờ tôi đủ thứ hết trơn á. Rồi cho đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu lòng tôi, rằng là tôi giúp anh rằng là vô điều kiện, chứ không phải rằng là vì một cái thứ gì mà anh còn nghĩ tới cái chuyện đền ơn với đền ơn gì. Thành ra cái ông này gọi rằng là đâm bất mãn Ngũ Tử Tư. Và mấy cái anh, mấy cái ông thời xưa mà nó mang cái tính chất của khổng trong mình gàn vô cùng, thì nó nhảy dưới sông tự tử. Thì mình nói rằng là cái cuộc sống của Ngũ Tử Tư, trong cái cuộc đời Ngũ Tử Tư làm đủ thứ cái chuyện, đụng đến tay nào tay nó chết thôi. Là không có một cái tay nào mà sống sót cho được. Thì cái, mình thấy cái, đó là chỉ kể một cái câu chuyện đó thôi, mà để mà dẫn chứng, chứ còn mà nó còn trăm vàn những cái câu chuyện mà trả thù mà nó rất là tàn khốc, nó rất là ác hại, nó giết cả nhà không. Thì như vậy mới biết rằng là cái sân nó không có gì, nó không có cố định, mà nó không có đứng lại, nó không có chỉ nhìn thấy cái người đó là cái người cừu, mà nó đi nó đem cái tâm đó, nó chỉ nhìn thấy thành răng là một cái dòng họ luôn. Tức là cũng giống như câu nói mà vơ đũa cả nắm vậy đó, mà nếu như nó thấy một cái, nó nhìn một cái đó, một cái người đó, thì những cái người mà mang cái họ như thế nó là đồng hết, có nghĩa là cùng hết, đồng hết, giống nhau hết. Giống cái câu chuyện ngu vừa đây mình học, thì là nó thấy giống nhau hết trơn à. Rồi nó thì nó mới ra tay, nó làm như vậy. Cho nên vì như thế mà chính Đức Phật nó là cũng phản đối cái sân vô cùng. Đức Phật cho là độc, xếp trong cái hàng là độc, tức là tam độc, tham sân si. Thành ra người ta nghe cái sân, người ta nghĩ là như vậy, người ta nghĩ rằng chắc có cái gì nguy hiểm lắm, lo tu thiền định gì mà sân không diệt. Cho nên trở về cái vấn đề của đạo Phật, ngay chính Đức Phật cũng vậy á. Khi mà một anh đạo sĩ muốn giết Đức Phật mà xách dao rượt chém Đức Phật, nhưng mà khi chạy đến gần thì bị một cái lớp cửa kính chặn và không có thể nào xâm nhập được Đức Phật hết. Và gã khi nghĩ rằng thôi bây giờ mình bịp cái ông Sa Môn này để mình giết ống, cho nên mới nói ông mở cái cửa pha lê này đi cho tôi vào vừa mới, tôi không có ý giết ông đâu, ông đừng có nghi ngờ tôi. Đức Phật nói bỏ xuống đi. Thì ta mở này suy nghĩ, mình đâu cần con dao trên tay đâu, nhòm lại mình cũng lực lưỡng lắm, mình vô mình xiết cổ cũng chắc cũng chắc. Cho nên cầm dao hiên ngang ném mạnh dưới đất để mà đánh lừa. Keng, rồi ném dưới đất rồi hãy mở ra. Đức Phật vẫn bình thản nói tôi đâu có bảo ông bỏ con dao xuống đâu, tôi nói ông bỏ cái tâm sân hận của ông xuống. Đức Phật không hề sợ con dao, Đức Phật chỉ có ngại cái ác tâm thôi, cái sân tâm. Bỏ nó xuống đi. Thì mà nó đâu bảo bỏ con dao đâu, hiểu lầm rồi. Thì mình thấy Đức Phật cũng chủ trương rằng là bỏ cái sân đi đó, thì phóng hạ đồ đao, sân đó là đồ đao, thì đương địa thành Phật. Thành ra mới nói là giết giận thì được Phật khen, giết giận thì được an lạc, giết giận thì khỏi hối hận, và giận là gốc của muôn độc. Vì vậy Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Thành ra cái người tu hành á, thì dù như nói phần nhiều, đại đa số người ta nói rằng không chung lầu các, xây lầu ở trong không, không có thể nào xây cái lầu 3 mà không cần xây lầu 1, lầu 2. Giống như cái anh trưởng giả mà ngu đần cái đòi, anh trưởng giả ngu đần cái đòi nhất định là tôi chỉ muốn cái lầu 3 thôi, mà tôi không có cần hai lầu kia, anh đừng có xây cái lầu 1, lầu 2 phí tiền, xây cái lầu 3 cho tôi thôi, thì không có cách gì xây được. Thì mọi người nói rằng là phải tu những cái căn bản này, căn bản kia, nhưng mà cũng ít có người nào mà nhìn thấy được cái vấn đề rằng căn bản là khi nào cũng phải đại khái, mà căn bản của Phật pháp là khi nào cũng phải sám hối cho đã, sám hối cho đã rồi quy y, quy y xong rồi mới thọ giới lần lượt. Nhưng mà mọi người quên đi một điều rằng chỉ thấy căn bản là tu thiện mà không thấy căn bản là đoạn ác. Cho nên thường thường cái nguyện đoạn như thiện ác mới đứng trước, đoạn như thiện ác, nguyện tu như thế thiện, nguyện độ như thế chúng sinh. Đoạn ác cái đã mới có căn bản hành thiện được. Tại vì nếu mà hành thiện trước mà ác không hề đoạn thì không có cách gì mà thiện nó thành hết. Thành ra mới phải nhấn mạnh cái chữ mà đoạn ác hành thiện, và đoạn ác phải đứng trước. Hành chữ ác mặc tắc để chúng thiện phụng hành, để tự tịnh kỳ tâm thị chư Phật giáo. Mình đừng làm các điều ác mà hãy hành các điều thiện và thanh tịnh cái tâm của mình, đó là lời dạy của chư Phật căn bản đấy. Những căn bản nó đứng xếp hàng lần lượt như vậy là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Ác phải đoạn cái đó. Thành ra mọi người đều bị một cái như thế, nó vẫn bị một cái mất căn bản. Có nghĩa là chỉ nghĩ căn bản, nghĩa là mình phải tu cái này, tu cái kia, tu giới, tu gì, mà không nghĩ đến chuyện là trước tiên để mà tu mọi thứ như vậy, đoạn ác cái đã. Hay là phải biết cái tính chất của ác đó, thì khi tu mọi cái thiện là để trừ mọi cái ác. Còn phàm phu không hiểu tính chất đó, cho nên đồng thời tu thiện mà ác tâm vẫn giữ. Cho nên trì giới thiệt mà tâm sân hận vẫn tồn tại. Cho nên vẫn thù địch nhau giữa hai người trì giới, giữa hai người thọ cú túc giới vẫn có thù địch như thường. Còn nếu mà hiểu thì hiểu rằng là mọi cái vấn đề tu hành của mình, mọi cái vấn đề trì giới hay tu thiện pháp của mình không ngoài mục đích diệt cái ác. Còn ngoài này tu với thiện nhưng mà cái ác vẫn còn nguyên thì không hiểu là thiện nó là thiện gì, nó vẫn thiếu căn bản, vẫn chẳng có mảy may căn bản nào hết. Thành ra thiên hạ nghĩ rằng là mình nghĩ rất là căn bản rồi đấy, nhưng mà kỳ thật chưa căn bản. Thành chính vì như thế, thành cái sự tu hành nó không có cái căn bản, thành ra vì vậy càng lên cao nó càng ẻo lả, nó càng mong manh. Cho nên những người tu đó càng lên cao, càng ngã mạn, càng dễ sân hận. Bây giờ mình mới, ai nói gì mình cũng được không sao, mình mà lên tới chức mà thượng tọa hòa thượng rồi mà đụng một chút xíu thôi, mình lên tới chức hoặc thượng tọa rồi mà ai mà kêu mình bằng chú, nó nổi cơn thịnh nộ, nộ khí xung thiên. Đừng có nói là bảo kêu mình bằng chú thôi, chính sư phụ chứng kiến. Mình ngồi với một thầy mà chỉ có một người, một tay Phật tử tác bạch đứng lên thưa, mà là thực kính bạch nhị vị đại đức, là bị La Phan liền, là bị thầy nọ vỗ bàn và nói rằng là nói gì nói lại nghe coi, nhị vị gì. Và cái chị kia mặt xám xịt hết, và tất cả đồng nhìn với dáng vẻ sợ sệt, và phải thưa lại là kinh bạch nhị vị thượng tọa. Nó mới bao nhiêu đó thôi. Mà dù ngồi ngay kia bên đó. Mà đối với mình suy nghĩ về này, chuyện nhỏ. Có đã có một thầy ở bên Hoa Kỳ lý luận về này, từng có kêu tôi đại đức. Tại vì tôi á, đức của tôi nó còn nhỏ lắm, tôi chỉ tiểu đức, tôi sợ tôi cũng chưa được tiểu đức nữa. Tôi chỉ có dám ngồi trên quý vị thôi, chứ còn xưng đại đức không dám, nên quý vị kêu tôi thượng tọa chứ đừng kêu đại đức. Tại vì tôi nó đức chưa có đủ để lớn cỡ mà đại đâu. Tôi chỉ có mà hàng mà ngồi trên quý vị thôi. Chỉ dám ngồi trên quý vị thôi chứ không dám nhận mình đại đức, cho nên đừng kêu tôi đại đức, kêu thượng tọa. Chuyện thiệt hết đó nha. Nghĩa là có tên có tuổi hết mà tại sư phụ không tiện nói thôi. Lý luận như vậy nó để cho Phật tử kêu là thượng tọa thay vì kêu đại đức. Nhưng mà nghe thì rất là khiêm tốn. Nghe thì khiêm tốn rất mực. Nhưng mà cái đó kêu là nghĩa là xảo ngôn lệnh sắc. Đối với lại nho gia thì kêu là như thế. Như vậy thì mình thấy đó là cái tính chất mà cái sân đó nó mới đưa đến toàn là những cái mà gọi rằng là độc hại như vậy. Mà đó là những cái kể. Cho nên vì vậy phải tiên quyết diệt sân. Tức là phải diệt cái tâm sân hận nó đi. Rồi thì mới tu những cái thiện pháp sau đó đó mới có thể được.